Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đời tế nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được. Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó thì nhạo cười người. Vậy người bảo các ông rằng, chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta. Nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông, bởi chưng điều gì cao trọng đối với người ta thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói đến tiền của gian dối, có bản dịch là tiền của cải bất chính. Vậy thì của cải gian dối hay là tiền của bất chính nó là cái gì? Chắc chắn nó không phải là tiền đi ăn trộm ăn cướp đâu. Không phải đâu. Tiền ăn trộm ăn cướp dĩ nhiên nó là tiền bất chính rồi. Nhưng mà nó không hẳn là như thế, nó còn rộng hơn thế. Và để hiểu của cải gian dối hay của cải bất chính là cái gì, thì tôi đọc được câu chuyện này, và cái câu chuyện này nó cắt nghĩa rộng ra cho chúng ta. Có một người kia suốt đời chỉ lo thu góp tiền bạc vào cho giàu có. Khi ông ấy chết, ông ấy còn mang một túi vàng mình theo mình nữa, sang bên kia thế giới để hy vọng ông ấy xài. Đi một hồi ông ấy thấy đói, bỗng ông ấy thấy một cái quán ăn bên đường, liền ghé vào. Vì hà tiện, ông ấy hỏi người chủ quán: tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu? Chỉ một đồng thôi. Còn tô lớn kia cũng chỉ một đồng thôi. Thấy rẻ, ông ấy gọi luôn hai tô. Nhưng người chủ quán bảo: ở đây trên thiên đàng này, chúng tôi chỉ xoài loại tiền cho đi thôi, ông có không? Người hà tiện này chỉ vào túi tiền của mình. Người chủ quán nói: đó là thứ tiền lấy vào, ở đây không xài được. Thế tiền cho đi là tiền gì? Khi ông còn sống đó, mỗi lần ông cho ai bao nhiêu đồng thì ông lấy lại được bấy nhiêu cho vào loại tiền cho đi. Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình, chẳng có thấy một đồng nào thuộc loại tiền cho đi cả, và toàn là loại tiền lấy vào thôi. Thế là ông ấy phải nhịn đói. Và cái câu chuyện này làm tôi hiểu là cái chữ tiền của bất chính hay là tiền của gian dối nó là cái gì. Nó là cái tiền mình cứ lấy vào cho mình, cho cái tôi của mình, đắp ụ cái tôi mình thật to. Còn cái, cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy dùng đồng tiền lấy vào, biến nó thành đồng tiền cho đi, để mình có thể sử dụng khi mình chết, mình lên thiên đàng, mình sử dụng được cái tiền cho đi đó. Có nghĩa rằng Chúa Giêsu muốn nhắn gửi chúng ta rằng cuộc đời này nó chóng qua lắm, đời này là đời cõi tạm, đời sau nó mới là vĩnh viễn. Mình phải làm sao để mình có tiền xài trong khi mình chết, sau khi chết, mình sử dụng được cái đồng tiền đó ở cõi đời đời thì nó mới có giá trị. Bởi vậy trong tháng 11 này, chúng ta nhớ đến các linh hồn. Chúng ta sử dụng những cái gì trống qua đời này, bất cứ gì, để có thể sử dụng được khi chúng ta về đời sau, hay chúng ta có thể giúp cho các linh hồn ở đời sau được hưởng phúc. Có lần tôi đã kể về những cái mạc khải tư, những cái bí mật của những linh hồn trong luyện tội, do bà Maria Sima, một người Áo, bên Áo, bà ấy được các linh hồn hiện về rất là nhiều. Và năm 1997, một nữ tu người Pháp tên là Emmanuel Mayla được đến phỏng vấn bà. Và nhờ qua cuộc phỏng vấn đó, bà nữ tu này về viết một cuốn sách kêu là Bí mật đáng kinh ngạc của các linh hồn trong luyện tội. Thì ở cái câu hỏi thứ nhất, nữ tu này hỏi bà Maria Sima: xin cho chúng tôi biết về lần đầu tiên một linh hồn từ luyện tội đã đến thăm bà. Thì bà ấy kể là: vâng, đó là vào năm 1940. Một đêm kia khoảng 3-4 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng động như có người trong phòng ngủ của tôi. Mở mắt ra, tôi đã thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang chậm rãi đi lại trong phòng. Tôi nghiêm nghị hỏi: làm thế nào ông đã vào được đây? Cút ngay! Nhưng ông ta cứ tiếp tục đi xung quanh phòng ngủ như không nghe thấy gì. Tôi lại hỏi ông ta: ông đang làm cái gì ở đây? Ông ta vẫn không trả lời. Tôi nhảy ra khỏi giường và cố nắm lấy ông ta, nhưng tay tôi chỉ vung vào khoảng không, chẳng có gì ở đó, nên tôi lại trở về giường. Nhưng ông ấy lại vẫn tiếp tục đi lại. Tôi tự hỏi: tại sao tôi đã nhìn thấy ông này mà không nắm lấy ông ta được? Tôi lại đứng dậy để nắm lấy ông ta và bắt ông ta ngừng việc đi lại. Một lần nữa, tay tôi vung vào khoảng không. Bối rối, tôi lại về giường và ông ta biến mất. Tôi không ngủ được nữa. Sau thánh lễ sáng, tôi đã đến gặp cha linh hướng, cha Alphonse Matthew, và trình ngài mọi sự. Ngài bảo tôi: nếu việc này xảy ra lần nữa thì đừng hỏi ông là ai, nhưng hỏi ông muốn ở tôi điều gì, ông muốn tôi làm gì cho ông. Đêm hôm sau, ông ta lại đến. Tôi hỏi: ông muốn tôi làm gì cho ông? Ông ta đáp: xin cho tôi 3 thánh lễ thì tôi sẽ được phóng thích. Tôi đã hiểu đây là một linh hồn ở luyện tội. Cha thiêng liêng của tôi cũng đồng ý như vậy. Và ngài còn khuyên tôi đừng bao giờ từ chối lời thỉnh cầu của các linh hồn, nhưng hãy rộng rãi thực hiện những điều họ xin. Và tiếp sau có nhiều, rất nhiều câu hỏi, thì bà mới hỏi rằng là: các linh hồn xin bà điều gì? Hầu hết các linh hồn xin bà Maria Sima điều gì? Bà sơ đó hỏi. Thì bà Maria trả lời: hầu hết là xin lễ cho họ, và là những lễ có giáo dân tham dự. Họ cũng xin lần chuỗi viếng chặt đàng thánh giá cho họ. Vậy tại sao lại xin thánh lễ? Năm nay là năm thánh thể, cho ta tập trung vào câu hỏi đây. Những lần trước tôi đã có những câu hỏi là bà cho biết là ngày thứ bảy, các ngày thứ bảy thì Đức Mẹ hay xuống luyện ngục để an ủi các linh hồn hoặc đưa các linh hồn về thiên đàng. Thì bây giờ hôm nay tôi nhấn mạnh về thánh lễ. Tại sao phải là thánh lễ? Bởi vì đó là Chúa Kitô dâng chính mình, vì ngài yêu thương chúng ta. Đó là sự hiến dâng của chính ngài lên Đức Chúa Cha, sự hiến dâng cao đẹp nhất. Linh mục là vị đại diện của Chúa Kitô, nhưng chính ngài tự dâng hiến chính mình và hy sinh chính mình cho chúng ta. Hiệu quả của thánh lễ cho kẻ chết còn to lớn hơn cho những người đã kết hợp với giá trị vĩ đại của thánh lễ trong cuộc đời của họ. Nếu họ tham dự thánh lễ và hết lòng cầu nguyện, nếu họ dự thánh lễ hàng ngày theo thời gian cho phép, họ được hưởng ơn ích khôn lường từ những thánh lễ có ý chỉ cho họ. Người ta thu hoạch những gì đã được gieo xuống. Một linh hồn trong liền tội nhìn thấy rõ ràng trong ngày an táng của họ, nếu chúng ta cầu nguyện cho họ, hay nếu chúng ta chỉ đơn giản đến cho có mặt thôi, các linh hồn nói rằng nước mắt chẳng đem lại cho họ ơn ích gì, nhưng chỉ có lời cầu nguyện. Họ hay than phiền rằng người ta đi đưa đám tang mà không hề có một lời cầu xin Chúa cho họ, trong khi họ than khóc sùm thật vô ích. Còn một phương tiện nữa rất mạnh để giúp các linh hồn, đó là chấp nhận và phó dâng những đau khổ ở trần gian, các việc đền tội như ăn chay, từ bỏ, hy sinh, hãm mình, và dĩ nhiên là cả những đau khổ không tình nguyện như bệnh hoạn, thương tiếc người thân đã qua đời. Cho nên thánh lễ có giá trị là như thế. Chúng ta thấy giá trị của thánh lễ, mỗi lần dâng thánh lễ là tái diễn cuộc khổ nạn của Chúa. Khổ nạn của Chúa mang lại ơn cứu chuộc cho nhân loại đã có giá trị vĩnh cửu, vĩnh viễn. Chúa chỉ chết một lần, nhưng mỗi lần dâng thánh lễ là tái diễn lại cái chết của Chúa trong hình thức bí tích để tiếp tục gây cái hiệu quả là ơn cứu độ cho muôn người. Bởi thế cho nên thánh lễ có thể cứu được các linh hồn là như vậy. Ngày hôm nay trong năm thánh thể này, chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta xin lễ, tất cả những việc chúng ta làm cộng thêm với những việc hy sinh đền tội của chúng ta nữa, như tôi đã nói, chúng ta mở một chương mục, trao chương mục đó cho Đức Mẹ. Đức Mẹ biết các linh hồn nào đang cần sự hy sinh, đang cần những cái lời cầu nguyện của chúng ta, Đức Mẹ phân phát cho các linh hồn đó. Như thế chúng ta tham dự thánh lễ, như bà đấy nhắc này, có nhiều người đi tham dự đám tang, chúng ta đừng có nói đám ma nhé, chết không có ma, chúng ta nói đám tang nhé. Chúng ta hồi xưa đó, ảnh hưởng của Nho giáo, chết là ra ma, nhưng mà không có ma. Chúng ta đi dự đám tang trong đức tin của chúng ta, thì chúng ta cầu nguyện cho người chết, thì chúng ta đừng đến chỉ khóc lóc để chia buồn nữa không, nhưng mà phải có lời cầu nguyện thực sự từ lòng tâm lòng chúng ta để cầu nguyện cho người đã qua đời, xin Chúa đưa linh hồn về họ hưởng nhan Thánh Chúa, thì lời cầu nguyện của chúng ta mới có trở nên giá trị. Và đặc biệt như đã đề cập đến đây là thánh lễ rất có giá trị để cứu chuộc các linh hồn. Vậy chúng ta ngày thứ bảy ngày hôm nay, chúng ta vừa dâng thánh lễ, vừa cầu xin với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ đưa các linh hồn về hưởng nước Chúa trên nước trời.